Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 17 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới tại Milano. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của các linh mục Pháp, hát chúc tụng Thiên Chúa và ca ngợi tình yêu con người. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về phụng vụ thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 16 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tròn 85 tuổi, nhiều điện văn từ các nơi đã được gửi về Vatican để chúc mừng Ngài. Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Ông Bí Thư Riêng của Ngài đừng tổ chức các buổi lễ mừng trọng thể. Tuy nhiên cũng có một số sinh hoạt như sáng hôm qua, Ngài đã đồng tế thánh lễ tạ ơn trong nhà nguyện Paulina ở Dinh Tông Tòa với một số hồng y và các giám mục miền Bavaria, tức Tổng giám mục Chủ tịch Robert Solis và anh ruột của Ngài là Đức Ông Georg Ratzinger. Trong số những người tham dự có Thủ tướng bang Bavaria, ông Horst Seehofer và phái đoàn 170 người. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài vì việc phục vụ dành cho giáo hội hoàn vũ, cũng như vì giáo huấn của Ngài. Đức Hồng Y gọi triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thực là món quà của giáo hội Đức dành cho giáo hội hoàn cầu. Sinh nhật của Đức Thánh Cha được nối tiếp với kỷ niệm 7 năm ngày được bầu làm giáo hoàng vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Chiều ngày 20 tháng 4 tới đây, Tổng thống Italia ông Napolitano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở thính đường Paolo VI để mừng Đức Thánh Cha.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến ba điều chỉ đường trong ngày 16 tháng 4, sinh nhật và ngày rửa tội của Ngài. Đó là thánh nữ Bernadette Soubirou, thánh Benedict Joseph Labre và mầu nhiệm phục sinh. Đức Thánh Cha đề cao thánh nữ Bernadette, một thiếu nữ nghèo và không được học hành bao nhiêu, nhưng có tâm hồn đơn sơ trong trắng. Nhờ đó, thánh nữ đã được thấy Đức Mẹ và tìm thấy nguồn suối nước trong lành theo lời Đức Mẹ. Nước tượng trưng cho sự sống, trong sạch và sức khỏe. Nhu cầu nước trong lành, nước của sự thật đến từ đức tin, trong thế giới ngày nay thật là lớn lao. Chúng ta cần sự thật không bị xuyên tạc, không bị ô nhiễm, để có thể sống, để có thể được tinh tuyền. Thánh nữ Bernadette là người chỉ đường cho chúng ta về phương diện này. Thánh Benedict Joseph Labre sống vào thế kỷ thứ 19, chuyên đi hành khất từ các đền thánh này đến đền thánh khác ở Âu Châu, từ Tây Ban Nha đến Ba Lan, từ Đức tới Sicilia, và thánh nhân làm chứng tá cho Chúa trong cuộc sống đặc biệt ấy. Đức Thánh Cha nhận định rằng chúng ta không được kêu gọi noi gương thánh nhân trong cuộc sống hành khất, nhưng thánh nhân chỉ cho chúng ta thấy rằng chỉ một mình Chúa là đủ, chúng ta cần Chúa hơn mọi sự trên trần thế này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, có hai tâm tình trong dịp kỷ niệm này. Trước tiên là tâm tình cảm tạ Chúa vì đã ban cho giáo hội một vị lãnh đạo hướng dẫn giáo hội trong sự can đảm, hiền từ và đức tin. Đây thực là một hồng ân của Chúa. Tâm tình thứ hai là lòng ngưỡng mộ, tuy bắt đầu sứ vụ cai quản giáo hội hoàn vũ ở tuổi khá cao, nhưng triều đại của Đức Thánh Cha đương kim thật là phong phú và khẩn trương, với nhiều cuộc viếng thăm và những biến cố rất quan trọng, sứ vụ giáo huấn phong phú. Vì thế chúng ta phải nói rằng, những gì Đức Thánh Cha làm được trong 7 năm qua thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Nhìn lại 7 năm qua, Gio Lombardi cho biết những vấn đề mà Đức Thánh Cha cảm thấy cần quan tâm hơn cả, đó là tình trạng tục hóa, sự quên lãng Thiên Chúa, trào lưu duy tương đối và tình trạng nhiều người ngày nay đánh mất sự tham chiếu định hướng. Về tình hình giáo hội, điều làm Đức Thánh Cha đau buồn chắc chắn là sự kiện nhiều người không sống hợp với đức tin và không trung thành với sứ mạng, với phẩm giá. Trong những năm qua và hiện nay, chúng ta cũng đau lòng nhận thấy các cuộc thảo luận về nạn lạm dụng. Tuy nhiên, cha Lombardi cũng nói rằng, Đức Thánh Cha là một con người của đức tin, một tín hữu chân thực. Ngài là người có thể giúp đỡ và phục vụ giáo hội như một đá tảng của đức tin, vì Ngài là người đầu tiên tin tưởng. Theo nghĩa đó, đức tin là nguồn mạch mang lại sự thanh thản và niềm vui sâu xa mà không ai có thể tước đoạt. Căn cội sự thanh thản trong tâm hồn Đức Thánh Cha biển Đức 16 chính là đức tin, và từ đó cũng nảy sinh niềm hy vọng.
Richmond, các tín hữu công giáo tại bang Virginia, Hoa Kỳ, chào mừng việc thống đốc bang này ký nhận và công bố đạo luật bênh vực các tổ chức tôn giáo không bị bó buộc phải vi phạm giáo huấn tôn giáo của mình trong việc cho nhận con nuôi. Virginia trở thành bang thứ hai tại Mỹ ban hành luật như thế sau bang Bắc Dakota. Thống đốc bang Virginia, ông Bob McDonnell, một tín hữu công giáo, đã ký dự luật này hôm 9 tháng 4 vừa qua và nói rằng đạo luật sẽ giúp bảo đảm cho các cơ quan giúp nhận con nuôi tiếp tục tích cực hoạt động, tìm gia đình cho các trẻ mồ côi, mà không bị chính phủ buộc phải vi phạm tín ngưỡng của họ trong tiến trình này. Đạo luật tái khẳng định tự do tôn giáo và tự do như một đặc tính của Đại quốc Hoa Kỳ. Hôm 11 tháng 4, ông Jeff Caruso, giám đốc điều hành Hội đồng Công giáo bang Virginia, bao gồm giáo phận Arlington và Richmond, nói rằng việc ký nhận đạo luật là một chiến thắng rất lớn đối với quyền tự do đầu tiên của chúng ta là tự do tôn giáo. Ông cảm ơn tất cả những người đã nỗ lực đưa đến kết luận thành công này.
Jerusalem, hôm thứ Bảy 14 tháng 4 vừa qua, 10.000 tín hữu chính thống đã cử hành nghi thức lửa thánh, cũng gọi là lửa mới, vọng phục sinh tại đền thờ thánh mộ Jerusalem. Nghi thức ngàn năm này biểu tượng sự trường cửu, hòa bình và sự phục sinh của Chúa Kitô, là một trong những nghi lễ trọng thể của các tín hữu Kitô Đông Phương. Đức Thượng Phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Hy Lạp tại Jerusalem, đã cầm cây nến sáng bước ra khỏi vương cung thánh đường mộ thánh giữa tiếng kêu Asios, Asios, thật là xứng đáng của các tín hữu. Họ đốt nến của mình với lửa lấy từ cây nến do Đức Thượng Phụ cầm, và lửa được truyền qua cổ thành Jerusalem theo một truyền thống có từ thế kỷ thứ tư. Năm nay các tín hữu công giáo mừng lễ phục sinh vào ngày 8 tháng 4, trong khi các tín hữu chính thống mừng vào ngày 13 tháng 4, theo lịch Giuliano là lịch cũ, trước khi được Đức Giáo Hoàng Gregorio cải tổ hồi thế kỷ 16. Theo Bộ Du lịch Israel, trong dịp lễ phục sinh của các giáo hội Tây Phương và Đông Phương, có 125.000 tín hữu viếng thăm Jerusalem, và nếu tính trọn tháng 4 này thì con số có thể lên tới 300.000 người. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên từ nhiều thập niên, có hàng trăm tín hữu chính thống Cốp từ Ai Cập đến Jerusalem dự lễ phục sinh. Hãng hàng không Sinai đã thiết lập một đường bay mới. Trước đây, Đức Cố Thượng Phụ Shenouda III của chính thống Cốp rất phê bình Israel và khuyên các tín hữu đừng đến thánh địa. Các vị lãnh đạo giáo hội Cốp hiện nay cho biết lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực.
La Habana, người lên tiếng hô hào chống cộng trong thánh lễ Đức Thánh Cha bị Đức 16 cử hành tại Santiago de Cuba chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua đã được trả tự do. Đương sự là anh Andres Carrion, 38 tuổi, đã bị công an nhà nước Cuba bắt giam sau khi hô hoan hô tự do đã đảo cộng sản. Cha Lombardi cũng như giáo quyền công giáo phê bình việc làm của anh Carrion là lợi dụng và làm thương tổn bầu không khí linh thiêng của buổi lễ. Đức cha Dionisio Garcia, tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba, chủ tịch hội đồng giám mục Cuba, cho biết giáo hội quan tâm theo dõi vụ anh Carrion. Hôm Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, đài Marti thuộc phe chống chính phủ Cuba, đưa tin anh Carrion đã được trả tự do và về làng quê Bonifacio của anh hôm thứ Sáu, 13 tháng 4.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới tại Milano.
Quý vị thính giả, chỉ còn 6 tuần lễ nữa, Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây, với chủ đề Gia đình, những ngày lao động và ngày lễ. Đặc biệt, cũng như những lần trước đây tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong dịp đại hội sắp tới. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Milano, Bắc Italia, đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 năm nay, nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Theo đó, Ngài sẽ từ Roma bay đến phi trường Linate của thành phố Milano lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, mùng 1 tháng 6, và nửa tiếng đồng hồ sau đó, Ngài có mặt tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa, để chào thăm dân chúng. Lúc 7 giờ 15 phút tối, Ngài đến nhà hát Scala để tham dự buổi hòa nhạc. Sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh sáng tại nhà thờ chính tòa vào lúc 10 giờ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và sẽ trình bày một bài suy niệm. Sau đó, lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến sân vận động Thánh Siro để gặp các em chịu phép thêm sức. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền địa phương, và ban tối lúc 6 giờ, Ngài sẽ đến sân bay công viên Bắc Milano để gặp gỡ các gia đình và tham dự lễ hội chứng từ với họ từ lúc 8 giờ rưỡi tối. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, cha Luca Violoni, Tổng Thư ký Tổ chức Đại hội các gia đình ở Milano 2012, cho biết, ngoài 5.000 các chuyên gia về mục vụ gia đình tham dự hội nghị thần học mục vụ gia đình với 25 hoạt động vào ban chiều những ngày đại hội tại nhiều nơi ở Milano và các thành phố lân cận, còn có khoảng từ 200 đến 300 ngàn người tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 6. Tiếp đến sẽ có từ 800 ngàn đến 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm sau, mùng 3 tháng 6, cũng tại sân bay công viên Bắc Milano, sáng Chủ nhật. Tại Tòa Tổng giám mục Milano, lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ thành viên Tổ chức Gia đình Milano 2012 và ban tổ chức cuộc viếng thăm trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt quan tâm đến Đại hội các gia đình Công giáo thế giới ở Roma. Ngày 2 tháng 12 năm ngoái, khi tiếp các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình ở Vatican, Ngài đã nói, các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012. Đối với tôi và tất cả chúng ta, dịp đó sẽ là một niềm vui lớn lao được họp nhau cầu nguyện và mừng lễ với các gia đình đến từ tất cả các nơi trên thế giới, có các vị chủ chân của họ tháp tùng. Tôi cảm ơn Tổng giáo phận Milano đang dấn thân quảng đại cho đến nay và trong những tháng tới đây cho công trình này. Tôi mời gọi tất cả các gia đình ở Milano, miền Lombardia, hãy mở rộng cửa nhà để đón các tín hữu hành hương sẽ đến từ các nơi trên thế giới. Qua sự hiếu khách, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui và lòng nhiệt thành. Thật là đẹp khi làm quen và làm bạn với nhau, kể cho nhau về cuộc sống gia đình và kinh nghiệm đức tin gắn liền với gia đình. Trong thư triệu tập cuộc gặp gỡ tại Milano, tôi đã yêu cầu thực hiện một hành trình chuẩn bị thích hợp về mặt giáo hội và văn hóa, để biến cố này thành công tốt đẹp và có sự tham dự cụ thể của các cộng đoàn Kitô trên toàn thế giới. Tôi cảm ơn bao nhiêu người đã thực hiện những sáng kiến theo chiều hướng đó, và tôi mời gọi những người chưa làm hãy lợi dụng những tháng sắp tới. Hội đồng của anh chị em đã chuẩn bị soạn những tài liệu hỗ trợ quý giá cho việc huấn giáo về đề tài gia đình, lao động và ngày lễ. Ngoài ra, hội đồng đã đề nghị cử hành tuần lễ gia đình tại các giáo xứ, hội đoàn và phong trào, cũng nên đề ra các sáng kiến khác nữa.
Trong thời gian gần đây, Đức Thánh Cha lại nhiều lần nhắc đến Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới ở Milano và mời gọi các tín hữu tích cực hưởng ứng và tham dự. Gần đây nhất là hôm thứ Tư, 11 tháng 4 vừa qua, Ngài nói với các bạn trẻ đến từ Milano trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: "Các bạn thân mến, hãy hăng hái sống đức tin và chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới sẽ diễn ra tại thành phố của các bạn từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây. Ước gì trong hành trình này các bạn được sự giúp đỡ của ảnh thánh gia mà tôi vừa làm phép và sẽ được rước tới gia đình của các bạn." Gianluca Violoni nhận xét thêm rằng, gần đây Đức Thánh Cha đã nói về những hiểu lầm, những lo âu của các gia đình đối với tương lai con cái, về bệnh tật và những khó chịu đủ loại. Những nhận xét đó cũng là điều mà nhiều người đồng ý về phương diện xã hội học. Nhưng có một điều mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là gia đình không lẻ loi. Chỉ khi nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu, gia đình mới tìm lại được con đường của mình và khám phá thấy rằng gia đình không bị bỏ mặc cho sự đơn độc của mình, nhưng có một ơn cứu độ thực sự. Vì thế, trong khi chúng ta ý thức rằng gia đình đang bị vây bủa vì nhiều thách đố khác nhau và nhiều tai ương, nhưng tôi tin chắc rằng một điều rất quan trọng đối với chúng ta đó là nói rằng có một ơn cứu độ cho gia đình, và ơn cứu độ này là chính Chúa Giêsu trong khổ giá và sự sống lại của Ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 13 tháng 4 vừa qua, cha Violoni, Tổng thư ký Tổ chức Đại hội các gia đình Công giáo thế giới ở Milano năm 2012, nhận định rằng kinh nghiệm đức tin là một kinh nghiệm hiệp thông với Thiên Chúa, giúp chúng ta tái khám phá những liên hệ gia đình là một sự diễn tả hình ảnh giống Thiên Chúa. Điều này làm cho con người liên kết với nhau hơn nữa, trở nên liên đới hơn, chia sẻ một dự phóng chung, động viên toàn lực không phải để chống lại nhau, nhưng là để hợp lực với nhau. Vì thế, gia đình này tìm các gia đình khác để chia sẻ con đường ấy và tìm cách làm nổi bật những gì là tốt đẹp nhất nơi người khác. Đây là một con đường khó khăn và cam go, nhất là trong tình cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Nhưng có một nỗ lực của các gia đình liên kết với nhau trong thách đố này. Điều chắc chắn là khi người ta chia rẽ nhau trong thách đố, thì thách đố này trở nên nặng nề và khó khăn hơn.
Một chi tiết cụ thể khác trong việc tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới tại Milano sắp tới đây, cha Violoni cho biết, trong số 5.000 chuyên gia về mục vụ gia đình tham dự đại hội, đông nhất từ các nước Âu Châu như Pháp và Tây Ban Nha, nhưng cũng có nhiều người từ Nam Mỹ như Brazil, Mexico và cả Hoa Kỳ, Australia. Nhưng các gia đình từ các nước nghèo thì sao? Linh mục Tổng thư ký ban tổ chức cho biết một ngân quỹ đã được thành lập để giúp một số trường hợp từ các nước nghèo, và cho đến nay ban tổ chức mới quyên góp được 30.000 euro, một con số đáng kể nhưng vẫn kể là ít. Một số gia đình từ Haiti, Cộng hòa Bạch Nga, Zimbabwe và một số nước khác đã gửi thư xin giúp đỡ để có thể đến tham dự đại hội. Ban tổ chức đang tiếp tục cổ võ và vận động để có thể có ngân khoản hoặc có thể đáp ứng những yêu cầu đó. Cha Violoni nói, chúng ta cũng cần lắng nghe những trình thuật của các gia đình từ các nước nghèo, và họ cũng cần được nghe chúng ta để họ trở về nước với một sứ điệp được đổi mới. Cũng nên nói thêm rằng, hiện có một số sáng kiến được tổ chức ở Italia để lưu ý dư luận về Đại hội các gia đình Công giáo thế giới ở Milano. Chẳng hạn, thứ Bảy 14 tháng 4 vừa qua, cuộc tuần hành lần thứ 30 của các trường Công giáo ở Milano được tiến hành với chủ đề Trường Công giáo nhìn về tương lai, gia đình, việc làm và ngày lễ. Đề tài này phản ánh chủ đề của Đại hội các gia đình. 12.000 em học sinh dựng một biểu hiệu gia đình mừng lễ trước nhà thờ chính tòa Milano. Cả Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục địa phương, cũng mặc y phục đại lễ đến gặp các em học sinh và gắn một tấm vải ghi số 1 vào ngực của một em tham dự cuộc tuần hành. Tổng giáo phận Milano có 1.120 trường công giáo với hơn 120.000 học sinh, 10.000 giáo chức, hơn 5.000 học sinh nước ngoài và 1.200 học sinh khuyết tật.
Từ lâu, việc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình Công giáo thế giới đã được xúc tiến, đặc biệt là trong khóa họp từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm ngoái tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano đã công bố thư mục vụ về gia đình và dành trọn một năm để mời gọi các tín hữu suy tư về đề tài gia đình trong tương quan với công việc làm và ngày lễ. Toàn bộ giáo phận Milano gồm hơn 1.000 giáo xứ và 73 giáo hoạt đang được động viên để thực hiện các buổi học giáo lý và bao nhiêu sinh hoạt khác như hội thảo, điểm phim gặp gỡ về chủ đề gia đình, để Đại hội các gia đình Công giáo thế giới này thực sự được sống như một biến cố của giáo hội. Ngoài ra, tổ chức gia đình Milano 2012 do cha Violoni làm tổng thư ký, đảm nhận công tác chuẩn bị kỹ thuật đăng ký, đón tiếp các đại biểu và tín hữu đến tham dự, phối hợp hoạt động của những người thiện nguyện. Tổ chức này cũng đã sản xuất nhiều tài liệu thính thị để hỗ trợ cho việc giảng dạy giáo lý về hôn nhân và gia đình. Một cuốn sách đã được xuất bản tại Italia với tựa đề Trong gia đình, phương tiện giao tác, để giảng dạy giáo lý nhân đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới. Sách này giúp đào sâu 10 bài giáo lý chuẩn bị cho đại hội tại Milano.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới tại Milano. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của các linh mục Pháp hát chúc tụng Thiên Chúa và ca ngợi tình yêu con người.
Gần 2 năm sau ngày phát hành băng nhạc Spiritus Dei et Gloria, Thánh thần Thiên Chúa và Vinh Danh, đã bán được 1.500.000 đĩa. Băng nhạc với tiếng hát của 3 giáo sĩ, hay nói đúng hơn, một cha sở nhà thờ chính tòa, một linh mục và một cựu chủng sinh, cha sở Jean-Michel Bardet, 48 tuổi, linh mục Chartreuse, 29 tuổi, và cựu chủng sinh gốc Việt Giuse Nguyễn Đình Nguyên, 27 tuổi. Tất cả thuộc giáo phận Gap và Ambron ở Haute-Alpes, thuộc tỉnh Marseille, miền đông nam nước Pháp. Chính đức cha Jean-Michel Difanco, giám mục giáo phận Gap và Ambron, và ca sĩ Didier Barbelivien đã khởi xướng chương trình phát hành băng nhạc để có tiền thực hiện các dự án tông đồ tại giáo phận cũng như tại Pháp và hỗ trợ công tác bác ái nơi các xứ nghèo như Madagascar và Ấn Độ. Việc lựa chọn các bài hát cho băng nhạc Spiritus Dei et Gloria không khó khăn lắm, bởi lẽ cần dung hợp mối hòa điệu tuyệt vời giữa đạo và đời, bắt đầu từ những bản thánh ca cổ điển truyền thống như Ave Maria, Ave Verum, Hài Nhi Con Thiên Chúa đã sinh ra, Nửa đêm mừng Chúa ra đời, cho đến các bài ca trữ tình như Khi người ta chỉ có tình yêu, Cần phải nói với họ, Thèm yêu, vân vân. Chính đức cha Jean-Michel Difanco viết lời giới thiệu như sau. Đây là mở màn một cuộc phiêu lưu mà kể từ nay chúng tôi sẽ cùng sống với quý vị. Xin quý vị mở rộng con tim và hãy để lòng mình rung động với nguồn cảm xúc dạt dào. Không ngờ băng nhạc Spiritus Dei et Gloria đã được dân chúng đón tiếp nồng hậu, đặc biệt từ phía con chiên bổn đạo thân yêu của giáo phận Gap và Ambron. Trong vòng gần 2 năm, cha sở Jean-Michel Bardet, linh mục Charles Trust và cựu chủng sinh gốc Việt Giuse Nguyễn Đình Nguyên thường xuyên xuất hiện trong các buổi trình diễn các bài ca chen lẫn giữa đức tin và tình yêu con người. Các vị cũng xuất hiện trước micro của đài phát thanh công giáo RCF hoặc trước ống kính của truyền hình. Cứ mỗi lần như thế, khán thính giả đều hân hoan trông thấy hình ảnh các vị tuyệt đẹp trong y phục giáo sĩ chỉnh tề, ủi thẳng nếp không chê được. Và cũng cứ mỗi lần như vậy, đều có sự hiện diện của Đức cha Jean-Michel Difanco, giám mục giáo phận Gap và Ambron. Đức cha giải thích, chính tôi đưa các vị vào cuộc phiêu lưu ca hát này, vì thế tôi cảm thấy có bổn phận tháp tùng các vị mỗi khi hoàn cảnh cho phép. Đức cha thường mở đầu buổi trình diễn với kinh lạy cha và chen vào giữa bằng một bài giảng ngắn. Kết thúc buổi trình diễn, Đức cha mời mọi người cùng hướng về thánh giá được chiếu sáng trên sân khấu và cùng cầu nguyện. Các buổi trình diễn ca nhạc đạt được những kết quả không ngờ. Mọi người hài lòng vì thấy các linh mục làm cho hình ảnh của giáo hội trở nên tân tiến hơn. Một tín hữu công giáo Pháp cao niên thổ lộ, các ngài nhắc chúng tôi nhớ lại cái thời của nữ tu Surya, nhưng với những hình thức khác. Nhưng đặc biệt nhất chính là cảm tưởng chung của các khán thính giả. Họ đồng thanh nói, quý vị biết không, các ngài khiến chúng tôi cầu nguyện trong khi ngồi xem các ngài hát. Thật là tuyệt vời. Về phía ba ca nhạc sĩ, các vị phản ứng ra sao? Thưa các vị, xem việc nổi danh chỉ là chuyện bình thường không mảy may thay đổi cuộc sống thiêng liêng và các công tác mục vụ. Cha Charles Trust giải thích, với việc tổ chức thật chu đáo, chúng tôi có thể dung hòa giữa thời khóa biểu của linh mục với các buổi trình diễn ca nhạc, cũng không mảy may có sự mâu thuẫn với ơn gọi linh mục của chúng tôi. Bởi lẽ khi ca hát chúc tụng Thiên Chúa thì chúng tôi vẫn ở nguyên trong sứ vụ của chúng tôi. Và đúng như thế, tiền thu được từ các băng nhạc các vị không hề đụng tới, nhưng nó đã giúp thực hiện được các dự án sau đây. Thứ nhất, xây cất trường Thánh Nữ Teresa ở Ansirabe bên nước Madagascar. Thứ hai, tu bổ nhà nguyện Bửu Huyết nơi đền Thánh Đức Mẹ Laos ở Haute Alpes. Thứ ba, hỗ trợ hội Akamasoa của cha Petro giúp các trẻ em nghèo đường phố ở Tananarive bên nước Madagascar. Thứ tư, trợ giúp hội Apre của ca sĩ Yves Dutey lo cho một trường học bên nước Ấn Độ. Sau cùng là trợ giúp hội Tiberias ở thủ đô Paris. Hội này do Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Louis Tizet thành lập theo lời yêu cầu của mẹ Teresa Calcutta để đón tiếp các bệnh nhân sida bị mất việc làm. Đọc lời Chúa trong sách huấn ca, ông Simon là thượng tế, con ông Onia, trong lúc cử hành các nghi lễ tại bàn thờ, ông sắp xếp các lễ phẩm dâng kính đấng tối cao toàn năng. Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng tạo nên một âm thanh vang dội để mời gọi dân chúng tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Thiên Chúa của họ. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về phụng vụ thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi kết thúc phụng vụ lời Chúa, thánh lễ chuyển sang phụng vụ thánh thể. Sự chuyển tiếp hai phần được nhận thấy qua dấu hiệu bên ngoài. Vị tư tế rời giảng đài hoặc ghế ngồi và tiến lên bàn thờ nơi cử hành hy tế thánh thể. Lưu ý về từ ngữ. Trong nguyên bản Latin, phần thứ hai mang tên là Liturgia Eucharistica. Danh từ Eucharistia trong nguyên bản Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn hoặc là cảm tạ. Cái riêng khi nói tới yếu tố căn bản là kinh nguyện tạ ơn, Prex Eucharistica. Tuy nhiên, danh từ này cũng được dùng để ám chỉ việc bánh và rượu được biến đổi do công hiệu của kinh nguyện đó, tức là mình và máu Thánh Chúa. Vì vậy cũng được dịch sang tiếng Việt là kinh thánh thể. Như vậy, những từ ngữ phục vụ tạ ơn hoặc phục vụ thánh thể, hay là kinh nguyện tạ ơn, kinh nguyện thánh thể đều là tương đương. Quy chế tổng quát sách Roma số 72 trình bày một cái nhìn tổng quát của phục vụ thánh thể như sau. Trong bữa tối sau hết, Đức Kitô đã thiết lập hy tế và bước tiệc vượt qua. Nhờ đó, hy tế thập giá được luôn luôn hiện diện trong hội thánh, khi vị tư tế đại diện Đức Kitô là Chúa cử hành cùng một việc chính Ngài đã làm và trao cho các công việc phải làm để tưởng nhớ đến Người. Quả thế, Đức Kitô đã cầm lấy bánh và chén, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: "Các con hãy cầm lấy, hãy ăn, hãy uống, đây là mình Thầy, đây là chén máu Thầy. Các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy." Do đó, hội thánh sắp xếp toàn bộ cử hành phục vụ thánh thể và các phần theo các lời nói và hành vi của Chúa Kitô, nghĩa là: 1. Trong phần chuẩn bị lễ phẩm, bánh, rượu và nước được đem lên bàn thờ, tức là những gì Đức Kitô đã cầm trong tay. 2. Trong kinh tạ ơn Thiên Chúa về tất cả công trình cứu chuộc và lễ phẩm trở nên mình và máu Đức Kitô. 3. Qua việc bẻ bánh và rước lễ, các tín hữu tuy nhiều đều lãnh nhận mình và máu Chúa từ một tấm bánh, cùng một cách như các tông đồ đã lãnh từ tay của chính Đức Kitô. Như vậy, phục vụ tạ ơn gồm có 3 phần, tương đương với 3 cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. 1. Người cầm lấy bánh, đó là chuẩn bị lễ phẩm. 2. Dâng lời tạ ơn, là kinh tạ ơn. Và 3. Bẻ ra và trao cho các môn đệ, đó là bẻ bánh và hiệp lễ. Hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu phần thứ nhất, chuẩn bị lễ phẩm. Những nghi thức của việc chuẩn bị và tiến dâng lễ phẩm gồm có chuẩn bị và tiến dâng bánh và rượu, lời nguyện riêng của tư tế, xông hương, rửa tay, tư tế mời giáo dân cầu nguyện, lời nguyện tiến lễ. Trải qua thời gian, cấu trúc của những nghi thức này đã thay đổi nhiều. Vì vậy, trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên có một cái nhìn bao quát về lịch sử của chúng. Và lúc đầu, việc chuẩn bị lễ phẩm chẳng có nghi thức chi cả, bởi vì đơn giản là mang bánh, rượu, nước lên bàn thờ sau phục vụ lời Chúa, theo như bản văn của Thánh Justino. Vài thập niên sau, sách Traditio Apostolica, truyền thống tông đồ, cho biết rằng việc tiến dâng phẩm vật do các phó tế đảm nhận. Từ cuối thế kỷ thứ 2 và đầu thế kỷ thứ 3, bắt đầu việc thành hình các nghi thức và sẽ được tăng gia vào thời Trung Cổ. Một yếu tố ảnh hưởng tới sự tiến triển này là cuộc tranh luận với nhóm Ngộ giáo, khiến cho các Kitô hữu phải bày tỏ việc quý trọng các thực tại vật chất qua việc nhìn nhận bánh và rượu như là những hồng ân của Thiên Chúa và bằng chứng của phẩm giá con người. Vào thế kỷ thứ 2, các tín hữu mang các phẩm vật đặt ở một chỗ thuận tiện trước khi cử hành thánh lễ. Sau phục vụ lời Chúa, các phó tế mang các phẩm vật lên bàn thờ, và như thế chúng được coi như là oblatio, hiến vật, nghĩa là đồ vật thánh thiêng. Trong tiền ban thế kỷ thứ 3, không có lời nguyện tiến lễ, bởi vì chính kinh nguyện tạ ơn là kinh hiến dâng. Mặt khác, sang thế kỷ thứ 4, việc tiến dâng lễ phẩm cũng bao gồm một ý nguyện bác ái nữa, bởi vì các tín hữu mang thêm những đồ dâng cúng dành cho các nhu cầu của hội thánh, các giáo sĩ và các người nghèo. Việc tiến dâng phẩm vật được coi như là một nghĩa vụ và một vinh dự của các tín hữu, bởi vì duy những ai hiệp thông với hội thánh thì mới được mang lễ phẩm. Cũng nên thêm rằng, các tín hữu không chỉ mang lên bàn thờ bánh và rượu, nhưng mà theo sách Traditio Apostolica, họ còn mang dầu, bánh sữa và nhiều thứ khác. Nhiều cộng đồng địa phương phải tìm cách hạn chế lại, và sách Constitution Apostolicae năm 380 chỉ cho phép dâng bánh, rượu, hương, hạt lúa, trái nho, trái ô liu và nến sáp. Và khoảng năm 700 tại Roma, các tín hữu không còn đem lễ phẩm lên bàn thờ nữa. Nhưng Đức Giáo Chủ và các tác viên sẽ đi xuống để nhận chúng tại những địa điểm khác nhau trong nhà thờ. Bánh được đặt trong một tấm khăn cho hai người giúp lễ cầm, và rượu được rót vào một chén rớt. tại những nơi khác bên Tây Phương. Các tín hữu sẽ mang bánh trong một tấm khăn trắng hay một cây giỏ đến một địa điểm đã được chỉ định để trao cho các tác viên. Những người này không mang tác phẩm lễ phẩm lên bàn thờ ngoại trừ những gì đủ cần cho việc dâng lễ. Sang thế kỷ thứ 8, người ta bắt đầu dâng bánh không men thay vì bánh thường, mặc dù vẫn còn mang những lễ phẩm nhằm cho ý chỉ bác ái. Qua thế kỷ thứ 11, người ta bắt đầu dâng tiền cùng với các phẩm vật khác. Dần dần điều này đưa đến chỗ là các tín hữu không còn dâng các hiện vật nữa. Không lâu sau, việc rước kiểu phỏng vật cũng biến mất vì những lý do như thế này. Số người rước lễ giảm bớt, bánh lễ được chuẩn bị bằng những tấm bánh nhỏ. Những tục lệ này đưa tới một lối thực hành mới trong việc tham gia của các tín hữu và việc dâng lễ. Họ không đích thân mang phỏng vật lên bàn thờ, nhưng mà họ dâng tiền, hoặc qua việc quyên góp trong thân lễ, hoặc qua việc xin lễ, nghĩa là đưa tiền để xin linh mục dâng lễ cầu nguyện theo ý của mình. Việc góp tiền xin lễ trở thành thông dụng vào thời Trung Cổ, cách riêng là tại các đa viện, nơi có nhiều linh mục, với hậu quả là người ta làm mất mối liên lạc giữa việc dâng lễ với sự hiện diện để mà tham dự thánh lễ. Như vậy, ta lại có sự thay đổi về đối tượng lễ phẩm cũng như là trong não trạng của người dân. Dưới nghĩa khía cạnh, nghi thức cũng có một sự tiến triển đáng ghi nhận. Vào những thế kỷ đầu, việc chuẩn bị lễ phẩm diễn ra trong thiên lặng, bởi vì chỉ có một việc làm, đó là một việc làm thực tiễn mà thôi. Việc mang lễ phẩm đến bàn thờ cũng diễn ra trong thinh lặng, không có công thức kinh kệ gì hết. Thế nhưng, dần dần người ta bắt đầu hát thánh vịnh lúc kiệu lễ phẩm, và chúng ta thấy chứng tích bên giáo đoàn Phi Châu vào khoảng năm 400, và ở Roma thì muộn hơn. Sang thời Trung Cổ, người ta thêm những lời nguyện khác, có khi là kinh nguyện xin Chúa vui lòng chấp nhận lễ phẩm, mặc dù cho con người do con người tội lỗi tín dâng. Có khi là kinh nguyện hiến dâng như là khai mào cho kinh tạ ơn sắp được cất lên. Sau phần dẫn nhập lịch sử, bây giờ chúng ta hãy phân tích những nghi thức hiện hành, bắt đầu với việc tín dâng bánh và rượu. Quy chế sách lễ Roma số 73 mô tả như thế này. Bắt đầu phục vụ tạ ơn thì đưa lên bàn thờ các lễ phẩm sẽ trở thành mình và máu Đức Kitô. Trước hết, để sửa soạn bàn thờ, thì đặt trên bàn thờ khăn thánh, khăn lau chén, sách lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ đã được dọn ở bàn phụ. Tiếp đến là đem lễ phẩm lên, nên để giáo dân đem bánh và rượu. Vị tư tế hay thầy phó tế nhận tại một nơi thuận tiện và đưa lên bàn thờ. Mặc dù ngày nay giáo dân không còn mang bánh rượu của mình đến để dùng vào việc phụng tự như xưa, nhưng nghi thức dâng lễ phẩm vẫn giữ hiệu lực và ý nghĩa thiêng liêng. Cũng được nhận tiền bạc hay các phẩm vật khác do tín hữu mang đến hay được quyên ngay trong nhà thờ để giúp người nghèo hay nhà thờ. Những phẩm vật này được đặt ở trong một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. Trong nguyên bản Latin, việc tín dâng lễ phẩm, bánh và rượu được gọi là preparatio donorum, chuẩn bị lễ phẩm, hay là presentatio donorum thay cho offertorium, bởi vì muốn dành từ ngữ này cho việc hiến dâng mình và máu Chúa Giêsu. Sách lễ Roma sau Công đồng Vatican II đã tái lập việc rước kiệu dâng lễ phẩm. Nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trước hết là vai trò chủ động của các giáo dân. Họ mang bánh và rượu. Điều này muốn đưa bật rằng các giáo dân được mời gọi tham gia tích cực vào thánh lễ bằng cách dâng tiếng cái gì đó. Dĩ nhiên, đối với Thánh Phaolô, lễ phẩm mà Chúa mong đợi nơi mỗi người Kitô hữu là chính bản thân, nghĩa là cuộc sống của chúng ta. Kế đến, khi nói tới lễ phẩm, ngoài bánh và rượu dùng trực tiếp vào thánh lễ, các giáo dân cũng có thể mang những lễ phẩm khác, kể cả tiền bạc. Điều này muốn mở rộng mục tiêu của việc dâng tiến, nghĩa là không chỉ để kết hiệp với hy tế thánh thể, mà còn nghĩ đến các nhu cầu khác của hội thánh, chu cấp cho các giáo sĩ, các công tác bác ái xã hội. Dù sao không phải là thừa khi nhắc tới bản chất nguy thủy của các phẩm vật. Một đàng, các nông dân mang đến nhà thờ bánh và rượu, nghĩa là những sản phẩm do công lao của họ làm ra. Đàng khác, bánh và rượu là biểu tượng của sự hợp tác xã hội. nó là kết quả của nhiều hạt thóc và của nhiều trái nho. Các giáo phụ đã dùng hình ảnh đó để nêu bật sự đoàn kết giữa các tín hữu. Khi giải thích bản chất của bí tích thánh thể, chúng ta đã có dịp bàn tới ý nghĩa của bánh và rượu dựa theo tư tưởng kinh thánh. Ở đây xin thêm đôi lời về việc pha nước và rượu. Đã có nhiều ý kiến giải thích. Xét theo nguồn gốc tự nhiên, có lẽ việc pha nước và rượu chỉ có mục tiêu là làm giảm độ nồng của rượu. Nhưng mà các giáo phụ đã sớm gán cho những nhiều ý nghĩa biểu tượng. Một ý kiến quay đó như là biểu tượng của máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Giê-xu. Một ý kiến khác coi như là biểu tượng của việc kết hiệp giữa thiên tính và nhân tính của Chúa Giê-xu. Ý kiến thứ ba đã có từ thời Thánh Cipriano, nhắc tới sự kết hiệp giữa Chúa Giê-xu với chúng ta. Chúng ta chẳng có giá trị gì hết như là nước lã, nhưng nếu biết kết hiệp với hy tế của Chúa là rượu, thì các công việc tầm thường của ta sẽ mang lại công hiệu cứu độ. Đó cũng là ý tưởng được diễn tả qua kinh nguyện mà tư tế đọc thầm khi đổ nước vào rượu. Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thiên tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính chúng con. Công thức này được trích từ bài lễ Giáng sinh, nói tới mầu nhiệm nhập thể, và ở đây mở rộng ra tới bí tích thánh thể, được coi như là mầu nhiệm của việc thiên hóa. Đang khi diễn ra việc rước lễ phẩm, có thể hát bài ca tiến lễ và kéo dài bài hát ít là cho tới khi đặt lễ phẩm trên bàn thờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.